Chương trình trọng thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Đăng lên địa phương, phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Phóng sự Liên Thủy nỗ lực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiếp đó chuyên mục Khoa học và Đời sống có bài viết Thần trọng với thực phẩm bán trước cổng trường. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại hội trường Diên Hồng Hà Nội, kết nối với các điểm cầu cơ sở trên cả nước. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ đảng viên. Để thực hiện có hiệu quả hội nghị lần này, huyện Lệ Thủy đã có sự chuẩn bị chú đáo về mọi mặt nhằm đảm bảo tỷ lệ cán bộ đảng viên trên địa bàn được nghiên cứu, học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đạt cao. Toàn huyện đã triển khai 61 điểm cầu học tập nghị quyết trực tuyến với 8.827 trên 8.898 đảng viên tham gia, đạt tỷ lệ 98,1%. Trong thời gian một ngày, các đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Gồm các chuyên đề, tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, để các nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực. Việc nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sớm đi vào thực tiễn cuộc sống sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ông Trần Duy Hưng, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lệ Thủy thông tin, mưa lớn nhiều ngày qua đã làm diện tích hoa và rau màu vụ đông của bà con nông dân bị thiệt hại nặng, ảnh hưởng lớn đến kinh tế hộ gia đình cũng như mùa vụ sắp tới. Đợt mưa lũ ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 12 vừa rồi đã làm ngập úng, thiệt hại 46,2 hecta diện tích hoa Tết và rau màu vụ đông của bà con nông dân huyện ta. Trong đó có trên 22 hecta hoa và trên 24 hecta các loại rau, chủ yếu tập trung ở xã Hồng Thủy. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các xã tiến hành thống kê thiệt hại, động viên các gia đình kịp thời khắc phục khó khăn và nhanh chóng trồng lại hoa, rau màu cho kịp thời vụ sản xuất. Từ hiệu quả của các hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Agribank Lệ Thủy đã tích cực thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Mới đây, Agribank Lệ Thủy đã tiến hành hỗ trợ, động viên cho các học sinh huyện nhà tham gia hội thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 và lớp 12 năm học 2023-2024. Ngân hàng Agribank Lệ Thủy đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các trường trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức gặp mặt và động viên 280 em học sinh trước ngày các em lên đường dự thi tại thành phố Đồng Hới. Trong đó có 145 học sinh lớp 9 và 135 học sinh lớp 12. Tại các buổi gặp mặt, đại diện Agribank Lệ Thủy đã động viên, khích lệ tinh thần các em, đồng thời tặng mỗi em 100.000 đồng tiền mặt. Cùng với đó, Agribank Lệ Thủy hứa sẽ tiến hành trao thưởng khi có kết quả hội thi. Trong đó sẽ trao thưởng giải nhất 500.000 đồng, giải nhì 300.000 đồng, giải ba 200.000 đồng và giải khuyến khích 100.000 đồng. Đây là một trong nhiều hoạt động của Agribank Lệ Thủy, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, phát huy trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, từ đó góp phần giúp giáo dục huyện nhà ngày càng phát triển. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thủy đã tổ chức lễ phát động phong trào mỗi gia đình tự trang bị một bình chữa cháy. Tại hội nghị, đại diện công an xã Lâm Thủy đã truyền đạt một số nội dung như tầm quan trọng, nguyên tắc, tính chất của công tác phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, một số kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, những nguyên nhân gây cháy và biện pháp phòng cháy và thực hành chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra. Sau đó, đại diện cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn xã đã cam kết hưởng ứng phát động phong trào mỗi gia đình tự trang bị một bình chữa cháy. Qua lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân, cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn trong công tác phòng cháy chữa cháy. Từ đó, mỗi gia đình, người dân tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý hiệu quả ngay từ ban đầu các vụ cháy nổ xảy ra. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã đã trao tặng 20 bình chữa cháy cho các đội dân phòng và một số bà con thuộc các bản trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau khi về đích nông thôn mới vào năm 2014, xã Liên Thủy tiếp tục nâng cao các tiêu chí, làm bước đệm để thực hiện hành trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Với sự quyết tâm cao của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, xã Liên Thủy đã khoác lên mình diện mạo mới, cảnh quan nông thôn, sáng, xanh, sạch đẹp và chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên. Phản ánh của phóng viên Hồng Mến và Minh Linh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Xác định việc đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến tới xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao lại càng khó hơn. Do đó, ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn vào năm 2014, với phương châm nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng, giải pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân xác định được tầm quan trọng trong việc duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bền vững. Tập trung chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ vững hệ thống chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới phải bắt đầu từ phát triển sản xuất nông nghiệp, xã đã tranh thủ sự lãnh đạo của cả cấp, tập trung ưu tiên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chủ động đưa các loài giống mới có năng suất chất lượng cao vào sản xuất. Bên cạnh đó, Liên Thủy đã chỉ đạo hỗ trợ chuyển đổi 12,66 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen kết hợp nuôi cá và chăn nuôi vịt có thu nhập trên 150 triệu đồng trên 1 hectare. Từ đó, nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã đến nay đạt trên 61 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,44%, giảm 1,1% theo chuẩn đa chiều. Đi trên những tuyến đường liên thôn, ngõ xóm, được tô điểm bởi những bức vẽ nhiều màu sắc và trồng xen lẫn các chậu hoa, cây cảnh dọc các tuyến đường. Chúng tôi vui lây với cuộc sống gần gũi thiên nhiên của bà con nơi đây. Ông Nguyễn Ngọc Trương, người dân thôn Quy Hầu, xã Liên Thủy, nói.
Sau khi là Ủy ban Nhân dân xã Liên Thủy đã xây dựng nông thôn mới, thì bộ mặt nông thôn ngày càng là được khởi sắc. Thì trong đó là có vào cuộc của cả cấp chính quyền, nên bà con rất đồng tình và ủng hộ. Và là cùng xã Liên Thủy cũng đã đầu tư là có 50% về đường bê tông hóa và đầu tư về đường trường trạm, trong đó là điện chiếu sáng ở là vùng nông thôn, thì là coi bà con rất phấn khởi. Và hiện nay là cùng cấp trên cũng đã đầu tư một số là cây giống, cây con và là coi để là làm cho cái bộ mặt nông thôn càng đẹp hơn và thu nhập của bà con là ngày càng là coi là đạt hiệu quả rất cao, nên bà con rất phấn khởi. Thì hiện nay là cùng đề nghị cấp trên và Ủy ban xã Liên Thủy là cần hỗ trợ là coi về nguồn vốn cùng bà con đóng góp để là coi là xây dựng là coi là xã đạt nông thôn là có nâng cao.
Đổi thay trong tư duy sản xuất, không chỉ chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao, mà còn tạo động lực to lớn để địa phương xây dựng, kiến thiết lại các công trình, kết cấu hạ tầng nông thôn. Để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã Liên Thủy đã huy động hàng tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi, công cộng, bê tông hóa, mở rộng một số tuyến đường giao thông, nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, giao thương cho người dân. Đến nay, 100% đường xã, thôn, liên thôn được bê tông hóa, nhựa hóa. Hơn 90% đường ngõ xóm và trục chính nội đồng được bê tông xi măng và cứng hóa. Bên cạnh đó, xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa, khu dân cư tiên tiến được triển khai một cách đồng bộ, rộng khắp, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Kết quả, toàn xã có 95% hộ gia đình văn hóa, tiếp tục giữ vững 4 làng văn hóa, 100% đơn vị văn hóa, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, xã Liên Thủy cơ bản đạt 15 trên 19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Tiến Thiệp, trưởng ban mặt trận khu dân cư thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy nói:
để đồng hành với xã xây dựng nông thôn mới thì ban công tác mặt trận khu dân cư thôn Quy Hậu đã tập trung tuyên truyền vận động bà con tập trung trong cái thực hiện một số cái nội dung mà các cái tiêu chí đã đề ra, trong đó là tập trung về cái vấn đề giao thông nông thôn, bê tông hóa toàn bộ cái đường làng ngõ xóm. Thứ hai nữa là về cái vấn đề vệ sinh môi trường ở trong khu dân cư, và thứ ba đó là cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đưa một số cái diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng sen nuôi cá để tăng thêm cái thu nhập cho bà con. Bên cạnh đó thì về cái văn hóa xã hội cũng đã được quan tâm để rồi là tham gia đối với các cái hoạt động chung của xã, và cũng trong cái thời gian tới thì ban công tác mặt trận cũng như thôn cũng tiếp tục vận động nhân dân cùng đồng hành với xã để thực hiện một các cái tiêu chí còn lại để đạt được trong cái xã nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tới.
Sau hơn 9 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Liên Thủy chuyển biến rõ nét. Nổi bật, hệ thống cơ sở hạ tầng dần hoàn thiện, xã quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế, phát triển, hình thành các chuỗi hàng hóa có giá trị kinh tế và đảm bảo an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm. Và có một sản phẩm được công nhận, chương trình, mỗi xã một sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Có thể nói, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, sự đồng lòng hưởng ứng của người dân, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, xanh sạch đẹp với nhiều hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư. Việc xây dựng trường lớp, mua sắm cơ sở vật chất được quan tâm đảm bảo cho công tác dạy và học. Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, 3 cấp học trên địa bàn giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm. Ông Phạm Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết.
Thì đến thời điểm này, xã Liên Thủy chúng tôi đã đạt được 15 trên 19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí về y tế, tiêu chí về tổ chức sản xuất, tiêu chí về môi trường và tiêu chí về tiếp cận pháp luật. Trong này chúng tôi xác định rằng là tiêu chí về tổ chức sản xuất và tiêu chí về môi trường là rất là khó. Cho nên chúng tôi phải tập trung huy động tất cả mọi nguồn lực để như vậy là củng cố, và mục đích cuối cùng là đến năm 2025 là hoàn thiện 4 tiêu chí còn lại. Thì bên cạnh đó là trong 15 tiêu chí đã đạt rồi thì chúng tôi sẽ tiếp tục huy động để mà nâng cao các tiêu chí đã đạt. Vì trong số những tiêu chí đã đạt thì có một số tiêu chí để là mới đạt tiềm cận thôi. Bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về cái mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Và trong này xác định rõ là vai trò chủ thể là của người dân, và người dân vừa là chủ thể nhưng vừa là người hưởng lợi trực tiếp. Mà bên cạnh đó là chúng tôi cũng xác định rằng là xây dựng nông thôn mới là chỉ có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Và chúng tôi sẽ quyết tâm đến năm 2025, xã Liên Thủy sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao của huyện Lệ Thủy để thực hiện thắng lợi cái nghị quyết đại hội đảng bộ xã Lệ Thủy lần thứ 27 đã đưa ra.
Về Liên Thủy hôm nay, chúng tôi cảm nhận được sức sống mới, sự chuyển mình mạnh mẽ, những cánh đồng xanh ngát, những con đường bê tông rộng rãi, bằng phẳng, những ngôi nhà cao tầng san sát, 100% hộ dân được sử dụng điện an toàn, trường học, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng, chỉnh trang sạch đẹp. Xã có điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Chợ nông thôn theo chuẩn chợ an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của người dân, đã minh chứng cho sự phát triển không ngừng ở nơi đây. Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân, nâng cao chất lượng các tiêu chí và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Chuyên mục phát thanh Khoa học và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm không an toàn đang đe dọa đến sức khỏe của mọi người dân. Nó xuất hiện ở nhiều nơi, thậm chí là trường học, nơi được xem là môi trường an toàn của trẻ. Các loại đồ ăn vặt có chất lượng kém, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không an toàn đang là mối nguy hại tới sức khỏe của học sinh. Chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết Thận trọng với thực phẩm bán trước cổng trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Có thể nhận thấy khá nhiều món ăn khoái khẩu của học trò, các loại nước uống đóng túi với đủ màu sắc, hương vị được bày bán. Mức giá các món ăn vặt chỉ dao động từ 5 đến 10.000 đồng nên được các em học sinh săn đón nhiệt tình. Tuy vậy, phần lớn đây đều là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bao bì, nhãn mác. Thậm chí nhiều món ăn được chế biến bày bán sát đường đi, không được che đậy. Nguyên liệu để chế biến món nem chua rán, thịt bò khô, tương ớt đều không rõ nguồn gốc. Dầu, mỡ dùng để chiên rán, dùng đi dùng lại nhiều lần. Dụng cụ chế biến, chứa đựng thực phẩm không bảo đảm vệ sinh, không được che đậy. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn cho tiền để trẻ mua quà vặt, nước uống trước cổng trường. Điều này tiềm ẩn nguy cơ đến sức khỏe của trẻ. Những thức ăn lề đường bày bán ở nhiệt độ bình thường, môi trường nhiều bụi, không được che đậy cẩn thận nên rất dễ bị nhiễm khuẩn. Do điều kiện thiếu nước, các dụng cụ đựng và chế biến không được rửa sạch và thường bị ô nhiễm vi khuẩn gây bệnh. Mặt khác, người chế biến thức ăn lề đường vì chạy theo lợi nhuận nên có thể mua các thực phẩm đầu vào không rõ nguồn gốc, không bảo đảm vệ sinh, sử dụng phẩm màu công nghiệp, đường hóa học trong chế biến thức ăn, đồ uống. Ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn, nấm mốc, virus và ký sinh trùng thường gây ra sốt, tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn. Còn đối với các phẩm màu nhân tạo không được phép sử dụng, sản sinh ra chất độc hại, làm giảm sự phát triển của não bộ và có nguy cơ gây hại cho sức khỏe như ung thư, tổn thương trên gen, độc tính cho thần kinh. Theo một số chuyên gia về công nghệ sinh học và dinh dưỡng, hiện nay một số món ăn vặt được học sinh mua nhiều như nem chua, xúc xích, hải sản viên. Với đặc thù là thịt sống rồi làm chín bằng sinh học chứ không phải làm chín bằng nhiệt. Mối nguy hại của nem chua nằm ở vi sinh vật gây bệnh có trong nguyên liệu nên việc tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh ở món ăn này rất khó khăn. Quy trình sản xuất nem chua truyền thống tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong xúc xích có nitrit được sử dụng như một chất bảo quản. Trong quá trình đun nấu, nitrit kết hợp với amin tự nhiên trong thịt cá để hình thành hợp chất nitrosamin gây ung thư. Hợp chất này còn có thể gây ung thư khoang miệng, bàng quang, thực quản, dạ dày và não. Không phải tất cả các loại xúc xích trên thị trường đều chứa nitrit. Bởi theo một số phương pháp hiện tại, nitrit được sử dụng cho việc tạo màu, cho quá trình bảo quản. Đối với các chất bảo quản thì hàn the làm chậm quá trình phân hủy thực phẩm, khiến thịt cá giữ được vẻ tươi lâu hơn và làm cho thực phẩm như bún, bánh phở, bánh cuốn, bánh đa, giò chả và nhiều thức ăn khác trở nên giòn dai. Hàn the mà các gia đình dùng cho sản xuất bánh phở, bún cho vào thực phẩm là hàn the công nghiệp, có nhiều tác hại tới sức khỏe con người. Hàn the có thể gây ngộ độc cấp tính và mãn tính cho người sử dụng. Khi vào cơ thể, hàn the khó bị đào thải mà tích tụ ở gan. Khi lượng tích tụ đủ lớn sẽ gây bệnh mãn tính. Nếu sử dụng nhiều, nó gây nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, gây ban đỏ, dẫn đến da bị tróc vẩy. về thần kinh, hàn the gây kích thích dẫn đến trầm cảm, suy giảm trí nhớ hoặc kích thích màng não, thay đổi nhiệt độ cơ thể. Hiện nay hàn the được cấm sử dụng tại Việt Nam và nhiều nước khác. Đường hóa học hay còn gọi là chất ngọt tổng hợp là những chất không có trong tự nhiên, hoàn toàn tổng hợp bằng công nghệ hóa học, được sử dụng để tạo vị ngọt khi chế biến cho thêm vào thực phẩm. Để hạn chế việc học sinh sử dụng đồ ăn vặt, các thực phẩm có hại cho sức khỏe gia đình và nhà trường, cần có sự phối hợp chặt chẽ để tránh các sản phẩm nguy hại. Các bậc phụ huynh nên hạn chế việc để con em mình sử dụng đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc bày bán trước cổng trường. Thay vào đó, chuẩn bị bữa ăn sáng cho con ở nhà, chọn những loại thực phẩm có nhãn mác, được quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng, thương hiệu rõ ràng. Về phía nhà trường, cần có công tác quản lý học sinh, tuyên truyền để giúp các em tự ý thức bảo vệ sức khỏe của mình. Các bậc phụ huynh nên quan tâm, nhắc nhở, hướng dẫn con em chọn mua những sản phẩm chất lượng, tránh xa các loại bánh kẹo, thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh. Mỗi người nên nói không với hàng rong không được che đậy, quán vỉa hè ẩm thấp, bụi bặm, gần cống rãnh, thiếu nước sạch. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy để đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.